Chương 1. Kiểu hoạt động. Cách nuôi dạy những đứa trẻ bị cho rằng hiếu động, thô bạo. Với kiểu hoạt động, ta cần lưu ý trẻ ở độ tuổi 1 tuổi và 3 tuổi, nhưng từ 9 tuổi sẽ trở nên hiền lành. Trong tương lai, trẻ hợp với vai trò giám đốc, nhà phát minh, v.v. Kiểu hoạt động tuy thường gặp ở bé trai, nhưng thỉnh thoảng cũng có ở bé gái. Do tính tình nhõng nhẽo, lại vô cùng hiếu kỳ, nên trẻ có kiểu khí chất này có đặc trưng là dễ bị phân tâm bởi sự thay đổi và kích thích của môi trường, khó lòng tập trung vào một điều gì đó. Thể chất phát triển tốt, trò chơi vận động nào cũng dễ dàng nắm bắt, tóm lại rất hiếu động, nghịch ngợm. Khi còn nhỏ, trẻ không thể kiềm chế tính kích động với ý muốn làm thử, nên rất bận rộn với các trò bay nhảy từ trên cao. Trẻ không thể ở yên một chỗ, cũng không giữ yên lặng trong giây lát. Kiểu khí chất như vậy được xem là bướng bỉnh, không biết nghe lời, nhưng lại có nét nhõng nhẽo. Mẹ ơi! Rất ngọt ngào, nên dễ làm người mẹ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng. Khi bắt đầu biết chơi với bạn, trẻ sẽ dễ bị bắt gặp có những hành động như đánh, xô bạn, nhưng dứt khoát không phải có ý xấu. Chỉ là thấy món đồ chơi của bạn, trẻ bị kích thích bởi sự ý muốn, sờ thử, nên vội vàng ra tay hơi nhanh, nên thấy như giành giật, đánh bạn. Trẻ thường xuyên có sự thô bạo như vậy, và khi bị đặt trong môi trường mới, trẻ lại càng phấn khích và khí chất thể hiện rõ ràng hơn nữa. Do đó, ở độ tuổi lên 1, khi bắt đầu biết đi, hay ở độ tuổi lên 3, bắt đầu đi mẫu giáo, thì những hành động gây phiền não cho mẹ lại càng tăng lên. Nhưng sau khi vào lớp 1, cũng cần chú ý. Nhưng khoảng 9 tuổi, trẻ bắt đầu có trí khôn và phát triển năng lực quan sát, phản ứng những người xung quanh. Vì vậy, trẻ sẽ dễ thay đổi trở thành đứa trẻ ôn hòa đến mức gây ngạc nhiên. Trẻ nhận thức những hành động của mình nổi bật giữa đám đông và bắt đầu biết nghĩ. Không chừng mình bị bạn bè, thầy cô ghét. Từ đó không có những hành động thô bạo nữa. Tính tình thô bạo biến mất là do trẻ có được năng lực lý giải, cần thiết để sống trong xã hội. Kiểu hoạt động vốn rất hiền lành nên khi bình tĩnh ổn định rồi thì trẻ rất ngoan ngoãn. Khi trẻ thình lình trở nên ngoan ngoãn, có thể bố mẹ lại lo lắng, không biết con có miễn cưỡng kiềm chế không. Nhưng chỉ cần không gây tổn thương cảm giác, tự khẳng định mình của trẻ thì không có vấn đề gì. Cảm giác tự khẳng định mình là cảm giác cho rằng mình có giá trị tồn tại. Ví dụ, trong giai đoạn trẻ nghịch phá, nếu người lớn nói những câu phủ định nhân cách của trẻ như đúng là đứa bé không ra gì, thì trẻ sẽ cảm thấy đằng nào mình cũng chẳng được ai thương và đánh mất cảm giác tự khẳng định mình. Trẻ sẽ không còn sức lực hay ý chí, cảm thấy mọi thứ đều phiền phức. Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên sẽ không tiếp tục một công việc ổn định mà thường xuyên thay đổi chỗ làm, v.v. Vì vậy, khi trẻ còn nhỏ, quan trọng là không trách mắng trẻ quá nhiều. Những hành động thô bạo sẽ tự nhiên lắng dịu khi trưởng thành, nên khi còn nhỏ, bố mẹ không phải lo lắng quá, mà hãy nuôi trẻ thật thoải mái. Tương lai của kiểu hoạt động. Nếu phát huy khí chất hoạt động mạnh mẽ theo hướng tích cực, những đứa trẻ có khí chất hoạt động sẽ cho thấy năng lực thực hành tuyệt vời của mình. Những đứa trẻ có kiểu khí chất này thường hợp với những công việc đòi hỏi tầm nhìn, công việc mở rộng, phát triển công ty với tư cách người đứng đầu hay chỉ huy tổ chức, v.v. Cũng có thể mở ra sự nghiệp với tư cách giám đốc. Tuy giỏi tập trung vào những công việc tỉ mỉ, nhưng chỉ cần trau dồi năng lực giao tiếp, sẽ có nhiều người ưu tú tập trung đến hỗ trợ những phần còn thiếu cho người có kiểu hoạt động. Ngoài ra, kiểu hoạt động có tính hiếu kỳ, luôn muốn tự mình thử nghiệm, nên cũng hợp với những nghề như nhà khoa học, phát minh. Nếu rèn luyện được sức tập trung khi còn nhỏ, trẻ có thể nỗ lực trong nghiên cứu, dù phải lặp đi lặp lại những thử thách và thất bại. Thực tế, không ít những trường hợp được gọi là nhà phát minh, là những người lúc nhỏ không chịu ở yên một chỗ và hơi khác thường. Ngay cả Einstein, nhà bác học đoạt giải Nobel vật lý năm 1921, cũng được cho rằng người thuộc kiểu khí chất hoạt động. Do không sợ thất bại, nên cũng có trẻ ôm ấp những giấc mơ vĩ đại, muốn thành nhà thám hiểm, vân vân, ý muốn tìm kiếm những vùng đất mới chưa từng được biết đến, cũng là tính cách chỉ có ở kiểu hoạt động. Là đứa bé nhõng nhẽo từ khi chào đời, hãy cưng nựng trẻ thật nhiều. Kiểu hoạt động sẽ có đặc trưng là ngay khi mới chào đời, tiếng khóc rất to. Bé sẽ khóc đỏ mặt, tía tai, tay chân đập bịch bịch. Cứ như thể dùng toàn bộ cơ thể để khóc. Bé khóc to và hùng hổ hơn so với những đứa bé khác. Tuy nhiên, dù có khóc ầm ĩ bao nhiêu đi nữa, chỉ cần được mẹ bế là bé sẽ lập tức dịu ngay, vì bé rất yên tâm khi được tiếp xúc với làn da của mẹ. Không chỉ thích được bồng bế, bé còn thích được xoa người, vuốt ve nhẹ nhàng. Đây là kiểu khí chất nhõng nhẽo nhất trong năm kiểu khí chất, nên giai đoạn bám mẹ, thích tiếp xúc với làn da của mẹ cũng kéo dài. Không ít trường hợp đã quá lớp 3, nhưng vẫn thích nắm tay mẹ, thích được cõng, vân vân. Bé nhỏ thì rất thích bú mẹ, nên trong lúc bú thì cực kỳ ngoan ngoãn. Nhưng hễ đặt xuống giường khi bé buồn ngủ thì lại thức dậy ngay. Do bé khóc như phải bỏng, khi rời vú mẹ, nên sẽ có mẹ lo lắng là hay là sữa mẹ không đủ. Nhưng thực tế là bé muốn vòi mẹ mà thôi. Nếu bé tăng cân đều đặn thì không việc gì phải lo. Ngoài ra cũng có thời kỳ có người cho rằng nếu bé hoài con sẽ trở nên ích kỷ. Nhưng ngày nay lại có chủ trương cho rằng bế con thật nhiều sẽ dẫn đến việc xác lập tình mẫu tử một cách chắc chắn. Vì vậy, hễ con khóc, các bạn cứ bế con nhé. Những hành động có thể thấy ở đứa bé kiểu khí chất hoạt động. Cũng có những đứa bé chỉ đi tè khi thay tã. Đó là hiện tượng đặc trưng của kiểu hoạt động. Khi cởi tã, bé có cảm giác được giải phóng và phấn khích. Trong bồn tắm cũng vậy, thình lình được cho vào nước ấm, bé sẽ giật mình và khóc ré lên. Do đó có thể mẹ sẽ nghĩ, con mình không thích tắm chăng? Nhưng không phải đâu nhé. Nếu mẹ bế bé, ôm chặt trong lòng sẽ khiến bé yên tâm, nên mẹ cũng có thể làm thế khi tắm nha. Bé thuộc kiểu hoạt động có tính hiếu kỳ mạnh mẽ. Khi thức dậy, sẽ mở to mắt quan sát xung quanh. Ngoài ra, khi đưa bé đồ chơi, ban đầu bé sẽ cầm quơ lung tung và cuối cùng vứt cọp xuống đất. Đây là biểu hiện của việc thực nghiệm, sờ thử thế nào, ném nó đi sẽ ra sao, vân vân. Chứ không phải trẻ không thích món đồ chơi đó. Bạn cứ cho con chơi các loại đồ chơi có nhiều màu sắc, bề mặt khác nhau để kích thích các giác quan của bé. Bé kiểu hoạt động khóc rất to. Cơ bụng thường được rèn luyện nên sớm biết bò, vì bé sẽ hoạt động khắp nơi do tính tò mò muốn xem cái đó, muốn sờ cái này, nên cơ bắp toàn thân được vận động. Khi biết đứng, biết đi, bước chân cũng vững chãi hơn. Mẹ cứ cho bé bò thoải mái nhé. Ở giai đoạn trẻ bắt đầu nghịch ngợm, thích thực nghiệm mọi thứ thì đừng nói không được quá nhiều với trẻ. Lên một tuổi là trẻ bước vào giai đoạn hướng ngoại, bắt đầu cho thấy mặt khí chất nghịch ngợm, không ở yên một chỗ. Khi biết đứng, biết đi, tầm mắt bé cũng cao hơn, lại có thể di chuyển đến nơi mình muốn nên bé cực kỳ phấn khích. Thứ gì trong tầm tay cũng muốn sờ, những nơi cao như cầu thang, bàn ghế thì rất muốn leo lên. Khi mẹ vừa rời mắt một chút là bé có thể phóng ra đường hoặc đi lạc ngay, nên giai đoạn này mẹ mất công không thể tả. Tuy nhiên, trước những hành động thể hiện sự quan tâm của trẻ với mọi vật, nói quá nhiều câu không được lại không tốt chút nào. Những đứa trẻ kiểu hoạt động tuy lặp đi lặp lại những trò mà đối với người lớn là nghịch ngợm, nhưng không có nghĩa chúng cố tình làm phiền mẹ. Chỉ đơn giản chúng nghĩ không biết hình dáng, cảm giác của cái đó thế nào ta. Ném nó đi thì chuyện gì xảy ra? Đổ nước đi thì sẽ ra sao nhỉ? và chúng tự mình làm thử những điều đó để học hỏi mà thôi. Nói cách khác, việc phá hỏng đồ đạc cũng là kết quả của một lần thí nghiệm. Thông qua những kinh nghiệm này, trẻ dần dần hiểu được từng tính chất của sự vật. Nếu nhìn điều đó theo quan điểm của người lớn và nói không được, sẽ ngắt mất mầm của tâm hồn phiêu lưu, tìm tòi trong trẻ. Bằng cách thực hiện những gì mình quan tâm, trẻ được nuôi dưỡng cảm hứng và từ đó nuôi dưỡng năng lực học tập theo niềm cảm hứng đó. Nếu không có năng lực học tập, sẽ không nuôi dưỡng tính nhẫn nại và tính thích ứng cần thiết để sống trong xã hội khi trẻ lớn lên. Vừa chú ý, vừa để trẻ tự do. Bạn có bao giờ trải qua kinh nghiệm, hãy nói không được thì chỉ càng bận rộn hơn khi trẻ gào khóc hơn không? Trừ trường hợp nguy hiểm, hãy cho trẻ tự do trong khả năng có thể. Đương nhiên, sau khi trẻ tự do làm những gì mình thích, thì việc dọn dẹp sau đó rất vất vả, nên tôi rất hiểu sự bực mình của mẹ. Nhưng hãy hiểu rằng con muốn thử nghiệm cái này để không la mắng mà chỉ theo dõi con. Chỉ cần bạn cất những gì nếu hư hỏng thì sẽ rất phiền vào những nơi ngoài tầm tay, tầm mắt của trẻ là được. Những đồ vật nếu chạm vào thì nguy hiểm như dao, kéo, dụng cụ sắc, nhọn thì đóng nắp, cất vào ngăn kéo để trẻ không mở ra được. Tuy nhiên, nếu có người lớn bên cạnh theo dõi, thì với những đồ vật có tính chất nguy hiểm thấp như kim, đinh mũ, v.v., có thể cho trẻ trải nghiệm quý giá bằng cách sờ vào ở mức độ không gây thương tích. Nếu trẻ biết được chạm vào da thịt sẽ đau đớn, thì sẽ học được những gì có mũi nhọn khi sờ vào sẽ đau, và sau đó, trẻ sẽ tự mình phán đoán mà không sờ. Khi cho trẻ học những kinh nghiệm như vậy, bạn có thể nói thêm: "Đó, con thấy không? Đâm vào là đau đúng không?" Và bằng cách đó, lý do sờ vào thì nguy hiểm sẽ trở nên dễ hiểu với trẻ hơn. Trong nghịch ngợm, nhưng đó là trẻ vừa thực nghiệm vừa học. Con mình đang làm thí nghiệm đây mà. Không biết chảy lan tới đâu ta? Đối với trẻ, đổ nước từ trong cốc ra là một thí nghiệm. Dùng những câu như "con sẽ bị đau đấy", "cái đó nóng đấy" để chỉ dạy những điều không nên làm. Trẻ càng nhỏ, càng có khả năng bỏ ngoài tai những thông tin không cần thiết với bản thân. Vì vậy, mẹ có tức giận la mắng bằng những từ ngữ trẻ khó hiểu hay những câu cảnh cáo mang tính trừu tượng, "không được", "thôi ngay đi", vẫn không đến tai trẻ. Những đứa trẻ kiểu hoạt động thường không nhìn vào mắt người lớn khi bị la, nhưng đó là sự vận động của bộ não trẻ em, bỏ ngoài tai những gì không quan tâm. Ngược lại, với những từ ngữ cho biết sự nguy hiểm, đau, nóng, trẻ sẽ phản ứng theo bản năng như là thông tin cần thiết cho bản thân. Hãy nhìn vào mắt trẻ, nói những ngữ điệu hơi nhấn mạnh một chút cho trẻ nghe rằng "con sẽ bị đau đấy". Sau đó, hướng sự quan tâm của trẻ sang việc khác. Tuy nói vậy, nhưng khi trẻ tập trung tinh thần vào những việc trước mắt rồi, thì cũng có khi không nghe những lời cảnh báo nguy hiểm đó. Những trường hợp như vậy, trước tiên bạn phải nói thật lớn, "nguy hiểm", để gây sự chú ý của trẻ. Khi trẻ quay lại, bạn hãy cho trẻ biết một lần nữa, "nguy hiểm đấy". Có một sự thật không nên nhắc đến, nhưng hẳn bất kỳ ai trong số các bà mẹ đều từng có lúc nóng mặt, đến mức chỉ muốn vung tay đánh con. Lúc ấy, nếu có một chút khoảng trống cho tinh thần bình tĩnh lại, bạn hãy dùng lòng bàn tay đấm vào mông con. Nếu trẻ khóc vì bất ngờ khi bị đánh, hãy ôm trẻ vào lòng thật chặt để con yên tâm. Khi trẻ kêu khóc, ăn vạ, trong lúc đi ra ngoài, giúp trẻ bình tĩnh ở những nơi không có người, không bị mất tập trung như nhà vệ sinh, góc cầu thang, v.v. Với những đứa trẻ thuộc khí chất hoạt động, khác với trong nhà, ngoài trời là một môi trường đầy ắp những điều đáng quan tâm. Nhìn gì cũng muốn thử qua, nên khi ra ngoài, trẻ bắt đầu có những hành động rắc rối ngay. Nhưng vì ở nơi công cộng, thì cần giữ phép tắc, nên chúng ta không thể để trẻ muốn làm gì tùy thích, đúng không nào? Cũng không thể vì vậy mà bắt ép trẻ ngưng ngay những trò thí nghiệm của mình, bởi chúng sẽ khóc vắng lên vạn vạ. Chưa kể, tiếng khóc của những đứa trẻ kiểu hoạt động lại rất khỏe, nên mẹ càng cảm thấy phiền hơn. Những lúc như vậy, mẹ hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc bực bội, muốn mắng, có thôi ngay đi không, và hãy bế bé vào nhà vệ sinh. Khi ở khu vực có quá nhiều thứ khiến trẻ phân tâm, thì trẻ sẽ không thể hướng ý thức về phía mẹ, nên trước tiên tốt nhất hãy tìm chỗ chỉ có hai mẹ con. Sau đó bạn có thể lôi kéo sự chú ý của trẻ bằng những câu nhắc nhở không được và ôm chặt vào lòng. Những đứa trẻ hoạt động không có ý phản đối mạnh mẽ với mẹ nên sẽ bình tĩnh ngay. Giai đoạn trẻ 1 tuổi, có dạy luật lệ xã hội con cũng không thể hiểu được. Nhà người khác hay nơi công cộng là những nơi đi kèm rắc rối. Có thể nói, nếu nghĩ đến con thì việc lựa chọn hạn chế đến những nơi có nhiều quy tắc khi con còn nhỏ cũng là điều quan trọng. Một việc cần nhắc nhở thì chỉ nhắc đến 3 lần mà thôi. Từ lần thứ 4 trở đi, có mắng cũng không có tác dụng. Khi 1 tuổi, trẻ chỉ có thể hiểu những từ đơn giản như nguy hiểm đấy, đau đấy. Lên 2 tuổi, mức độ lý giải của những lời nói của mẹ cũng tăng lên. Do đó, có thể nói đây là độ tuổi thích hợp để gieo hạt giống đạo đức quan. Bạn hãy dạy trẻ những việc mang tính xã hội hơn, như phải ngồi xuống khi ăn uống, không được lấy đồ của người khác, vân vân. Đương nhiên, không phải dạy rồi thì trẻ có thể thực hiện được ngay, nhưng những gì được dạy trong giai đoạn này sẽ đọng lại trong đầu óc trẻ thơ rất lâu. Điểm quan trọng khi răn dạy trẻ là chỉ nói 3 lần về một việc nào đó. Lý do là bạn nhắc nhở hơn 3 lần đi nữa cũng không có tác dụng. Ví dụ, nếu nói, con ngồi xuống mới ăn 3 lần, thì tỷ lệ bé đứng ăn sẽ giảm xuống khoảng 50%, nhưng không hoàn toàn ngồi xuống ăn như bạn mong muốn. Vậy nếu nhắc nhở 4 lần trở lên thì sao? Thực tế chỉ cải thiện ở mức như nhắc nhở lần 3, tức cho dù nếu có nhắc nhở liên tục bao nhiêu đi nữa, tỷ lệ trẻ thay đổi hành động của mình không thể hơn 50%. Ngược lại, khi nói đi nói lại một việc, mẹ sẽ không kiềm chế được cảm xúc, trở nên cáu bẳn, con hư quá, ngồi xuống. Lúc đó cái cần là nhắc con ngồi xuống ăn đi đã bị biến thành câu mắng như câu phủ định nhân cách con hư quá từ lúc nào. Thế là thay vì học cách ngồi ăn, trẻ bị tổn thương cảm giác tự khẳng định mình bởi câu nói của mẹ. Để tránh được nguy cơ như vậy, tốt nhất cho cả mẹ và con là nhắc nhở tối đa 3 lần. Nếu đã nhắc nhở, chú ý 3 lần rồi thì sau đó, bạn hãy nghĩ con không làm được là do khí chất thôi, đành chịu vậy và đừng la mắng gì nữa. Tuy nhiên, khi nhắc nhở con, cần phải để tiếng nói của người mẹ đến được tai con. Hãy nhìn vào mắt của trẻ và nói lên với ngữ điệu hơi mạnh một chút. Đối với trẻ, lần nhắc nhở lần thứ nhất có thể ở mức độ có tiếng ai đó. Lần thứ hai, trẻ sẽ bắt đầu lắng nghe, ủa, chuyện gì vậy ta? Và lần thứ ba, trẻ nhận thức, à, mẹ đang nói mình ngồi xuống ăn. Việc chỉ nhắc nhở 3 lần khác với việc bỏ mặc trẻ. Sự nhắc nhở của người mẹ phải 2 năm sau mới thấm vào đầu trẻ. Khi ta đã quên rồi thì lời nhắc nhở bắt đầu tạo ra sự thay đổi. Thực tế, từ khoảng 4 tuổi, thình lình trẻ sẽ tự nói, lúc ăn cơm phải ngồi xuống ghế đàng hoàng và biết thực hiện như vậy. Vì vậy, mẹ hãy bình tĩnh chờ con trưởng thành nhé. Chỉ cần nhắc nhở nghiêm khắc 3 lần, 2 năm sau, con sẽ làm được. Mẹ đã nói là ngồi xuống ăn rồi mà. Ngồi xuống ăn, con hư quá. Mẹ kệ con. Bực bội. Con ngồi xuống đi. Con ngồi xuống. Ngồi xuống nào. Có nhắc nhở hơn 4 lần cũng không có tác dụng. Hãy nhớ, nhắc nhở 3 lần với ngữ điệu lớn dần. Giai đoạn trẻ thô bạo với bạn bè. Bớt cho chơi đồ chơi, mà tạo điều kiện cho trẻ hòa mình với thiên nhiên. Từ khoảng 2 tuổi, việc tăng cơ hội cho trẻ chơi với bạn bè đồng lứa rất quan trọng. Nhưng khi chơi với bạn, những hành động thô bạo như đánh bạn, giật đồ chơi của bạn trở nên nổi bật. Nhưng khách quan mà nói, những hành động ấy như thô bạo, nhưng không có nghĩa là trẻ bắt nạt hay ác ý với bạn. Kiểu hoạt động vốn là khí chất có tính hiền lành. Việc xuất hiện những hành vi thô bạo như thế là do trẻ bị những món đồ như đồ chơi thu hút. Áp dụng đặc tính đó ngược lại, hãy cho trẻ chơi đùa tự do trong thiên nhiên. Khi chơi với bạn, thì những hành động thô bạo cũng sẽ không còn. Tôi đặc biệt khuyến khích không cho trẻ chơi đồ chơi, mà cho chơi những trò vận động sử dụng cơ bắp, như bắt sâu, chạy giỡn trên bãi cỏ, thả lá cây trôi trên suối, trèo lên cây, vân vân. Những trò thế này sẽ giúp trẻ phát huy khí chất tinh nghịch tối đa. Vì không những có tính hiếu kỳ mà còn đặc biệt giỏi các môn vận động, nên trẻ có khí chất kiểu vận động rất giỏi bắt côn trùng, vân vân. Chúng có thể bắt đầy một hộp đầy ve, cào cào, châu chấu, hay leo một cách dễ dàng nên sẽ được bạn bè ngưỡng mộ. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ, trẻ chơi đồ chơi với bạn và có hành vi thô bạo, hãy cho trẻ biết điều đó không tốt theo trình tự như sau. Nếu trẻ xô bạn để lấy món đồ chơi bạn cầm, trước tiên hãy tiếp nhận tâm trạng của trẻ. Con có muốn có món đồ chơi đó? Và sau đó, con đã lỡ xô bạn đúng không? Con đừng xô bạn, mà hãy nói, cho tớ mượn nhé, xem sao. Tức làm cho trẻ hiểu hành động và điều chỉnh hành động sai mới là điều quan trọng. Bởi vì hầu hết trẻ em đều quên mất việc mình đã xô bạn để có được món đồ chơi. Khi chỉ cho con thấy những hành động đã làm của bản thân theo trình tự như vậy, trẻ có thể sẽ nhìn lại những hành động của mình. Ủa, mình đã xô bạn sao? Và thấy dễ hiểu về những việc không được làm. Khi trẻ tập trung làm một việc gì đó một mình, đừng lên tiếng bắt chuyện mà hãy im lặng theo dõi. Khi đến gần lên 3, trẻ sẽ chuyển từ ý muốn thể hiện cảm xúc bản thân bằng cách vận động cơ thể sang ý muốn thể hiện bằng cách sử dụng trí khôn. Giai đoạn này, chúng ta có thể nuôi dưỡng năng lực tập trung của trẻ bằng những món đồ chơi, sử dụng trí não hay để trẻ yên tĩnh chơi một mình. Bằng cách phát tán cảm xúc thông qua trò chơi, sử dụng trí não, có thể giúp trẻ trấn tĩnh những kích động muốn hoạt động. Ngược lại, nếu không để trẻ chơi trò chơi, trí não ở thời điểm này, dần dần sự điềm tĩnh mất đi. Và trẻ trở thành học trò không thích ngồi vào bàn học khi vào tiểu học. Hãy chăm chút cả cách chơi. Chơi lắp ráp hay xếp hình là những trò chơi sử dụng trí não phù hợp nhất. Những trò chơi giúp trẻ thể hiện việc gì đó trong đầu như vẽ tranh, nặn đất sét hay làm thủ công, vân vân, cũng rất tốt. Bạn cũng có thể thử cho trẻ chơi những trò phát huy sự khéo léo của đôi tay như dùng đũa gấp đậu, vân vân. Thời điểm thích hợp để cho trẻ bộ xếp hình hay đất sét là lúc bạn thấy trẻ chơi một trò lặp đi lặp lại không biết chán, như đẩy xe đồ chơi chạy tới chạy lui, cứ yên lặng một mình trong thế giới của mình, hoặc khi trẻ chăm chú quan sát đàn kiến, đổ nước ra sàn và ra sức làm nước chảy tràn lan, vân vân. Cũng là bằng chứng cho thấy trẻ đang tập trung. Lúc nào cũng chạy quanh không yên, vậy mà trẻ yên lặng tập trung vào một việc gì đó khoảng 20 phút, tức đó là dấu hiệu thời điểm bắt đầu sử dụng đầu óc đã đến. Mẹ hãy thử rủ trẻ, chơi xếp hình không? Mình nặn đất sét nhé, xem sao. Kiểu hoạt động không thể tập trung trong môi trường dễ bị phân tâm với xung quanh, nên nếu trẻ tự chơi xếp hình, lắp ráp, vân vân, trong căn phòng ít đồ vật, trẻ sẽ rất có hứng thú. Tuy nhiên, do bản tính không kiên trì nên trẻ sẽ dễ bỏ cuộc trước những bộ xếp hình khó. Bạn có thể lưu ý điểm đó để từ từ nâng cấp độ trò chơi cho trẻ. Khi yên tĩnh tập trung, trẻ suy nghĩ trong đầu nhiều việc nên mẹ đừng bắt chuyện mà hãy theo dõi từ xa. Nếu giữ khoảng cách vừa phải, cách tầm mắt trẻ một chút thì rất hiệu quả. Khi bị trên đe dưới búa, trẻ em thường đánh mất sự tự tin vào bản thân. Khi trẻ bị mắng ở mẫu giáo, mẹ hãy bày tỏ tình thương yêu nhiều hơn. Khi bắt đầu đi mẫu giáo, có khi trẻ sẽ bất thình lình xô bạn, đánh lên đầu bạn. Tại sao trẻ lại làm như vậy ư? Do trẻ không biết thể hiện ý muốn, cho mình chơi với, tụi mình chơi chung đi, bằng từ ngữ. Nên định dùng cơ thể để bày tỏ suy nghĩ của mình. Cũng cùng lý do đó, chúng ta cũng sẽ thường bắt gặp những hành vi như nói lớn tiếng hay nhảy từ trên cao xuống, vân vân của trẻ để thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, những đứa trẻ bị đánh, bị xô đó, nếu càng lớn tuổi, càng biết cách sử dụng từ ngữ nên sẽ mét, cô ơi, bạn đánh con. Từ đó, mẹ sẽ thường bị cô mắng vốn nhắc nhở đúng không? Tức những đứa trẻ kiểu hoạt động thường xuyên bị người lớn mắng. Vì vậy, tôi mong các bạn lưu ý, không la mắng, tạo nên tình trạng trên đê dưới búa. Ví dụ ở trường mẫu giáo, trẻ đã bị giáo viên mắng, về nhà lại bị mẹ mắng thì không tốt chút nào. Đứa trẻ sẽ cảm giác như bị ai đó cảnh cáo, ngay cả người lớn nếu bị quở trách cùng một việc nhiều lần thì cũng khó chịu đúng không? Đứa trẻ cũng có cảm giác như vậy. Dù giáo viên trường mẫu giáo có nói, mẹ về nhà hãy nhắc nhở bé nhé. Nhưng nếu bé đã bị mắng rồi thì mẹ không cần mắng bé nữa. Ngược lại, ngày bé đã bị mắng ở trường rồi, quan trọng là mẹ hãy cùng đi tắm, ôm bé vào lòng, cùng chạm da với bé, nói với bé những lời yêu thương như mẹ yêu con, để bé yên tâm. Làm như vậy, dù bị mắng nhiều hơn bạn khác, bé vẫn cảm nhận tình yêu của mẹ. Từ đó nuôi dưỡng cảm giác tự khẳng định mình, nên sẽ vui vẻ chạy nhảy, lớn lên mạnh khỏe. Nếu muốn trẻ vâng lời để người lớn làm việc, hãy xem đó là sự nhờ cậy trẻ, không lẫn lộn với việc dạy dỗ. Khoảng 4 tuổi, bé biết giữ im lặng nơi công cộng, vân vân, tức có thể hiểu các quy định luật lệ ở mức độ nào đó. Tuy nhiên đưa ra lời hứa trước rất quan trọng. Đây gọi là luật lời hứa. Ví dụ, nên dặn dò trước, rạp chiếu phim là nơi giữ yên lặng khi xem phim. Con phải giữ trật tự để không làm phiền mọi người. Nếu không, trẻ sẽ không hiểu phải giữ yên lặng ở rạp chiếu phim và không thể giữ yên lặng. Đương nhiên, cũng khó dặn trước một lần mà bé giữ được luật ngay. Trường hợp này, bạn hãy giải thích và nhắc lại lần nữa, rạp chiếu phim là nơi phải giữ yên tĩnh. Con hứa với mẹ rồi nhé. Với kinh nghiệm đầu tiên, bé không làm tốt cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, trẻ kiểu hoạt động dù có chỉ dạy bao nhiêu đi nữa, nhưng một phần đã phấn khích thì sẽ quên ngay lời hứa. Đây là vấn đề của khí chất, hơi khác một chút với việc không giữ lời hứa. Cũng như người ta thường nói, chơi chính là học. Việc học của trẻ bắt đầu từ tính tò mò. Việc bắt một đứa bé tự do, tự tại, giữ yên lặng ở nơi công cộng thật sự khó khăn. Trường hợp nói nhiều lần mà trẻ vẫn không hiểu, mẹ hãy chờ thêm một thời gian. Tức việc dắt trẻ đến nơi công cộng vẫn còn hơi sớm một chút. Nhưng cũng có khi vì lý do bất khả kháng, ta phải dắt trẻ đến những nơi như vậy. Trường hợp đó phải nhờ trẻ rằng, vì mẹ, con chịu khó yên lặng một chút. Tức khắc với việc răn dạy. Nếu nhầm lẫn răn dạy và nhờ cậy, trẻ sẽ nhận thức rằng những gì bố mẹ nói là tuyệt đối và trở thành đứa trẻ không phân biệt được tốt xấu. Vậy, khi muốn nhờ cậy trẻ, ta phải làm sao? Ở đó, mối quan hệ tin tưởng giữa bố mẹ và con cái sẽ nói lên sự việc. Khi đi chợ, trẻ bắt đầu đòi chơi ở công viên, mẹ sẽ nhờ, được thôi, nhưng chờ cho đến khi mẹ đi chợ xong đã nhé. Sau đó, khi đi chợ xong, dứt khoát mẹ phải dẫn trẻ đến công viên. Như vậy, khi lặp đi lặp lại việc giữ lời hứa, trẻ sẽ có được lòng tin với mẹ. Nếu mình chịu đựng, nhất định sau đó mong muốn của mình sẽ được đáp ứng. Nếu làm vậy, khi được mẹ nhờ, bé sẽ nhanh chóng tiếp nhận. Khi người lớn không giữ lời hứa, chỉ toàn nói, con thôi đi, ráng chịu đi. Trẻ dễ dàng trở nên nóng nảy. Cũng là đương nhiên. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.